ai đưa ta đến trần gian, ra đi mang kiếp lang thang thùa nào. Vô minh từ lúc ban đầu, hạt nhân cấu tạo đưa vào trầm luân. Đổi thay hình dạng bao lần, thức tâm dẫn dắt mê lầm tham sân. Từng giờ mang nghiệp ra đi, duyên tan duyên hợp biết chi khởi đâu. Trước sau chỉ một nhịp cầu, thân nay thân trước thân sau một nguồn. Quả nhân nhân quả đôi đường, phù sinh nhiều kiếp vô thường thực hư. Dâng đời chọn cả tâm từ, thương đời thương cả ưu tư não phiền. Gót chân in đậm cửa thiền, tình xa tan hết quan khiên buộc ràng. Cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thênh thang đi về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sau khi chúng ta đã học xong cái bộ Hiện Đài Đồng Tử 35 dĩa rồi, thì hôm nay chúng ta học cái kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái kinh đó ngày nào mình cũng tụng đó, nhưng mà đa số mình không có nắm được, cho nên bữa nay cô giảng cho quý vị nắm được cái kinh đó để mình hiểu. Cái kinh đó thì nó khó hiểu, nó gồm có 262 chữ thôi đó. Bây giờ cô giảng thì cô sẽ dở cái bản này giảng cho lẹ ha. Quý vị lập cái trong cái kinh Bát Nhã đó ra, quý vị hãy dò theo cô nói tới đâu, quý vị thấy tới đó. Trang mấy rồi? Trang 59 ha. Đây là ở đây nè, cô viên lên đây luôn. Bữa nay mình đọc học cái đoạn đầu là cái Bát Nhã Tâm Kinh, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là cái câu đầu, câu trên đầu. Ma Ha là cái gì? Ma Ha có nghĩa là rộng lớn, vô biên, trùm khắp và cứu cánh. Ma Ha là cái trí huệ Bát Nhã này, nó trùm khắp, nó rộng lớn, vô biên, không có biết ngần mé đâu hết đó. Còn Bát Nhã là gì? Bát Nhã là gọi là trí huệ, hay là vô sư trí, vô sư trí, hay là chân tâm, hay là vô phân biệt trí, hay là gọi là tánh giác. Bát Nhã là trí huệ. Trí huệ là cái biết đó. Thường thường là chân tâm nè, Phật tánh nè, trí huệ là vô sư trí, vô văn biệt trí. Cái trí huệ này nó sẵn có trong lòng mình đây, mà nó không có cần học mới hiểu. Ở ngoài đời mình học mình mới có trí huệ, phải không? Cái đó là gọi cái trí hiểu biết thôi. Còn trí huệ này là nó sẵn trong lòng mình đây, để nó hiển lộ ra thì là nó cắt đứt phiền não. Rồi nó mình sẽ thấy hết tất cả dạng sự nhân vật như thế nào, cái tánh, cái tự tánh của nó như thế nào, là bản chất như thế nào, hiểu luôn đó. Rồi Ba La Mật Đa là đến bờ kia, đá quỷ ngạn, hay là cùng tột, hay là vô thượng. Ba La Mật Đa là đến bờ kia, hay là cùng tột, hay là vô thượng. Còn chữ tâm kinh ở đây nè, cái tâm kinh đó là kinh nói về chân tâm, là kinh nói về Phật tánh đó luôn á, kinh nói về cái tánh giác đó đó. kinh nói về cái trí huệ đó đó, cái kinh mà Đức Phật nói về diễn tả về trí vô phân biệt đó đó, nó là cái cốt lõi của kinh Bát Nhã. Cái bộ Đại Bát Nhã nó nhiều lắm, nó dày như vậy nè, nhưng mà gồm lại bây giờ còn có 262 chữ rồi, cũng như cái lõi vậy đó, cũng như một đống mía vậy đó, rồi cái mình nấu lại còn cục đường hoàng vậy. Nó cốt lõi lại nó là dù như một cái cây mình cưa ra rồi xung quanh nè, chính giữa là cái lõi của nó đó, là cái cốt lõi mà nó gom lại, nó tóm lại đó. Tâm kinh cũng có nghĩa là trọng tâm của kinh Bát Nhã đó, phải không? Trọng tâm của Bát Nhã là cái cốt lõi, cái cốt yếu đó đó. Vậy là tất nhiên là đây là cái kinh nói về trí huệ vô phân biệt trùm khắp, cái trí huệ vô phân biệt mà nó trùm khắp, nó bao hàm khắp. Tại sao gọi trùm khắp? Tại vì nó có trong tất cả chúng sinh, ở đâu nó cũng có trong hết á. Tất cả chúng sinh nào đều có một tánh nó, quý vị nhớ không? Nó nằm trong chúng sinh luôn. Cái kinh cốt lõi nói về chân tâm hay là nói về tự giác là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đây đó. Rồi cái kinh Bát Nhã này nó gồm có ba trí huệ Bát Nhã, thì nó gồm có ba bậc chứ không phải là một bậc. Bậc thứ nhất á là phương tiện Bát Nhã, ở đây trí huệ Bát Nhã này nó gồm có ba. Bát Nhã là trí huệ Bát Nhã, nó gồm có ba bậc. Một là phương tiện Bát Nhã. Phương tiện Bát Nhã là cái bản kinh đó, cái bản kinh đó để đọc tụng rồi hiểu nghĩa rồi giảng giải ra thôi, mình hiểu thôi, mình chưa có áp dụng thực hành, phải không? Còn cái bậc thứ hai nữa là quán chiếu Bát Nhã thì nó cao hơn, đó là khi mình biết á, mình có cái trí huệ Bát Nhã trong lòng mình đây, mình có cái Phật tánh trong lòng mình đây, mình có cái tánh giác trong lòng mình đây, rồi mình vận dụng cái trí đó để mình quán chiếu, mình quán chiếu nghĩa là vận dụng trí huệ, quán chiếu hành tâm. Hành tâm có nghĩa là sao? Có nghĩa là nghiền ngẫm soi thấy, nghiền ngẫm ngoài mình thấy món này món kia, hoặc mình nghiền ngẫm từ giờ từng phút từng giây, mình nghiền ngẫm, mình nhìn vô con người của mình nhìn vô dạng sự dạng vật ở bên ngoài của mình thấy nó như thế nào đó, mình thấy nó là như quyển như quá, nó do cái gì? Duyên hợp và do duyên tan và biến đổi không ngừng, không có cái tánh nào nó còn nguyên hết, không có cái tướng nào nó còn hết. Một lát đó nó đã thay đổi rồi, từ trẻ đến già, từ còn tươi đến héo, phải không? Nó rồi nó tàn đi, từ nhà cho đến vạn vật cỏ cây, nhà cửa cây cổ, con người của mình cũng vậy, tất cả vạn sự vạn vật đều nó đều thay đổi hết. Như thuyết thủ di pháp, như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diện như điển, tương tác như thầy quán hết, tất cả như pháp đó, tất cả các pháp trên thế gian này nó như mộng, như quyển, như bột, như đó, như điện chốt, như xương, như lộ diện, như điển, như xương vậy đó, nó lắc, nó có, nó tan đó. Mình phải quán chiếu Bát Nhã này, mình thấy tất cả những sự nhân vật đều duyên hợp duyên tan, tạm có, giả có, không được chắc, món nào cũng vậy đó, phải không? Rồi á, cái cuối cùng mà bữa nay mình học cái đây nè, là thật tướng Bát Nhã. Ở đây là cái ngày mình học cái Bát Nhã này là thật tướng Bát Nhã. Cái là khi mình học cái Bát Nhã này, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này nó nói về, mình học cái bài này Đức Phật chỉ cho mình là thấy được cái thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Cái gì ngày nay thấy dễ không? Dễ là mình học kinh Đại Thừa là bây giờ mình thấy tất cả mọi sự mọi vật nó không có tướng, mà nó là duyên hợp duyên tan và nó thay đổi liên tục, có phải không? Khi mà nó không tướng rồi thì tất nhiên là nó không có tự tánh. Tự tánh là nó còn hoài, ví dụ cái cục này ở đây thì nó cái cục này nó còn hoài, hoặc là con người của mình là mình còn hoài, nó không bao giờ thay đổi, gọi là tánh. Cũng như Phật tánh như nó đâu có thay đổi đâu, phải không? Cái tánh giác đâu thay đổi đâu, cho nên